Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Minh Anh, Thu Hằng và Đức Tâm xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 5 tháng 5, 2015. Hội đồng Giám mục Việt Nam bác bỏ dự luật tôn giáo của chính phủ. Trung Quốc tố cáo Philippines vi phạm tuyên bố chung về ứng xử tại Biển Đông. Tây Ban Nha phá vỡ một đường dây buôn người của Trung Quốc, bắt giam 80 người. Tổng thống Pháp là khách mời danh dự của Thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh Ba Tư. Mỗi ngày một sự kiện Ả Rập Xê Út, một đồng minh nhiều bất trắc. Dự luật tôn giáo của Việt Nam không đáp ứng đúng nhu cầu của quốc tế. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng của tổ chức nhân quyền Veto tại Đức. Kính thưa quý thính giả, Hội đồng Giám mục Việt Nam đã bác bỏ dự luật tôn giáo của chính phủ. Cách nay 13 hôm, chính quyền Việt Nam yêu cầu các chức sắc lãnh đạo tôn giáo cho biết ý kiến về dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo, mà kỳ hạn sau cùng là ngày hôm nay 5 tháng 5 phải trả lời. Thời gian tham khảo ngắn ngủi này bị xem là một thủ đoạn dân chủ giả hiệu. Trong phần góp ý, Hội đồng Giám mục nhận định dự luật tín ngưỡng tôn giáo chỉ quan tâm đến quyền lợi của chính quyền, đi ngược lại tuyên ngôn quốc tế nhân quyền và xu thế tự do dân chủ nên cần phải được viết lại. Trong một sáng kiến được xem là bất thường do bị chỉ trích vi phạm tự do tín ngưỡng, chính phủ Việt Nam yêu cầu các tổ chức tôn giáo đóng góp ý kiến về dự thảo luật tín ngưỡng tôn giáo. Thời gian tham khảo chỉ có 13 ngày mà hạn cuối phải trả lời là ngày hôm nay. Trong thông cáo phổ biến và gửi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng như Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ Phạm Dũng ngày 4 tháng 5 vừa qua, Hội đồng Giám mục Việt Nam nhìn nhận thiện chí của chính quyền nhưng chỉ ra 14 thiếu sót và đưa ra 3 đề nghị. Theo Hội đồng Giám mục, cơ quan lãnh đạo của Giáo hội Công giáo Việt Nam, thì dự luật tôn giáo của nhà nước chưa làm rõ mục đích của luật, không hợp lòng dân, ý trời, không tôn trọng quyền lợi của người dân mà chỉ quan tâm đến quyền lợi của nhà cầm quyền. Điều thiếu sót quan trọng nhất là không công nhận sự tồn tại hợp pháp của các tổ chức tôn giáo, quyền sở hữu và sử dụng tài sản của tổ chức tôn giáo. Dự luật còn quá mơ hồ, tạo kẽ hở cho hành pháp lạm dụng quyền lực để áp đặt, cưỡng chiếm đất đai, can thiệp vào sinh hoạt tôn giáo, từ việc tu hành, hoạt động cho đến đào tạo, và điều này chỉ gây lo ngại và bất an cho người dân hơn là đem lại bình an. Với nhận định, dự thảo luật đi ngược lại tuyên ngôn nhân quyền quốc tế và cả hiến pháp Việt Nam, Hội đồng Giám mục tuyên bố không đồng ý dự luật tín ngưỡng tôn giáo của chính phủ, yêu cầu soạn thảo dự luật mới cho hợp với xu thế tự do dân chủ và tầm vóc xã hội tiến bộ. Cuối cùng, Hội đồng Giám mục đề nghị dự thảo mới phải công nhận tư cách pháp nhân của các tôn giáo và phải tham khảo ý kiến từ các tổ chức tôn giáo. Phản ứng của Hội đồng Giám mục Việt Nam nói chung và một số vị giám mục nói riêng đã được truyền thông quốc tế xem là can đảm. Trung Quốc tố cáo Philippines vi phạm tuyên bố chung về ứng xử tại Biển Đông sau khi bị tố cáo tôn tạo bồi đắp bãi đá ở Biển Đông nhằm thực hiện các đòi hỏi về chủ quyền. Trung Quốc đã tiến hành phản công ngoại giao, quay sang cáo buộc Philippines và Việt Nam cũng có hoạt động xây dựng tại những vùng tranh chấp. Hôm qua, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra thông cáo tố cáo Philippines vi phạm tuyên bố chung về ứng xử của các bên tại Biển Đông khi có các hoạt động xây dựng tại những vùng tranh chấp. Đức Tâm cho biết thêm chi tiết.
Năm 2002, Trung Quốc và Hiệp hội các nước Đông Nam Á ASEAN ký DOC nhằm ngăn cản các bên liên quan tiến hành chiếm đóng, xây dựng trên những hòn đảo không có người ở và các bãi đá. Trong thông cáo ngày hôm qua, Trung Quốc đã yêu cầu Philippines chấm dứt, xin trích những luận điệu dùm beng, xấu xa và khiêu khích về các tranh chấp trong lúc Manila lại chiếm đóng bất hợp pháp một số hòn đảo của Trung Quốc. Theo Bắc Kinh, phía Philippines đã tiến hành xây dựng trên quy mô lớn các cơ sở quân sự và dân sự, bao gồm sân bay, cảng và doanh trại trên những hòn đảo này từ nhiều năm nay. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thản nhiên khẳng định là Bắc Kinh chưa bao giờ tiến hành các hoạt động có thể làm cho tình hình tại các nơi có tranh chấp thêm phức tạp hoặc xấu đi. Đáp lại, Bộ Ngoại giao Philippines nhấn mạnh là Trung Quốc đã vi phạm DOC và dùng thủ đoạn tố cáo Manila để biện minh và che đậy các hoạt động của mình. Tuần trước, Trung Quốc đã tố cáo Philippines và Việt Nam tiến hành xây dựng tại những nơi đang có tranh chấp ở Biển Đông. Trung Quốc đưa ra đòi hỏi chủ quyền chiếm hơn 80% diện tích Biển Đông. Các hình ảnh vệ tinh cho thấy Bắc Kinh đã tôn tạo bồi đắp nhiều đảo, bãi đá trong vùng quần đảo Trường Sa. Các động thái này làm cho các nước trong khu vực và cả Hoa Kỳ lo ngại.
Song song việc này, Trung Quốc cũng biện minh việc xây đảo nhân tạo tại Biển Đông. Bắc Kinh đã công khai thừa nhận cho xây dựng và cải tạo các bãi đá ngầm đang tranh chấp tại Biển Đông, nhưng gọi đây là nỗ lực tham gia công tác nhân đạo trong khu vực. Luận điểm của Trung Quốc được Minh Anh trình bày sau đây.
Theo bản tin trên mạng của tờ International Business Times ấn bản chiều hôm qua, ông Trác Vân, Giám đốc Hội đồng Tham vấn cho Hải quân Quân đội Giải phóng Nhân dân, trả lời tờ China Daily xác nhận Trung Quốc xây dựng và cải tạo các đảo, các bãi đá ngầm trên vùng lãnh hải tranh chấp để phục vụ cho công tác tìm kiếm và cứu hộ trong khu vực. Ông Trác Vân cho rằng lực lượng quân sự Trung Quốc cũng có những trọng trách quốc tế để thực hiện các công tác cứu hộ trên vùng Biển Đông trong những trường hợp khẩn cấp. Ông Trác Vân biện giải là việc xây dựng và phát triển cơ sở hạ tầng trên các bãi đá ngầm ở Biển Đông là rất cần thiết từ trong nguyên văn, giúp tiết kiệm được rất nhiều thời gian và tạo điều kiện dễ dàng hơn cho các chuyến bay hay tàu bè cứu hộ so với việc đặt căn cứ tại tỉnh Hải Nam. Đô đốc Ngô Thắng Lợi, Tư lệnh Hải quân Trung Quốc cho biết thêm là việc Trung Quốc xây dựng cải tạo đảo sẽ nâng cao khả năng cung cấp các dịch vụ công như dự báo thời tiết hay bảo vệ an ninh hàng hải. Tờ International Business Times còn nhắc lại bản tin hồi tuần trước của China Daily, theo đó Đô đốc Ngô Thắng Lợi đã đưa ra đề nghị Trung Quốc sẵn sàng để cho Hoa Kỳ và các nước khác sử dụng các đảo đang tranh chấp trên Biển Đông cho các hoạt động cứu nạn. Tuy nhiên, đề nghị đó đã bị phía Washington bác bỏ.
Quân đội Trung Quốc thừa nhận nạn tham ô mua quan bán chức lan rộng. Theo một bài báo của Quân đội Giải phóng Nhân dân phát hành hôm nay, thì quân đội Trung Quốc chưa chấp hành nghiêm chỉnh các văn bản quy định pháp luật liên quan đến lực lượng võ trang này, nói cách khác đó là nạn tham ô mua quan bán chức. Thu Hằng cho biết thêm chi tiết.
Lời bình luận trên trang nhất cho biết, các đạo luật và quy định liên quan tới quân đội hiện đã được ban hành, nhưng khái niệm về nhà nước pháp quyền và sự thay đổi đạo đức vẫn chưa hoàn thiện. Hơn nữa, vẫn còn nhiều bất cập ngăn cản quá trình hiện đại hóa quân đội Trung Quốc. Bài báo cũng nhấn mạnh, quân đội càng phát triển thì càng phải tuân thủ luật pháp. Hiện đang kiểm soát quân đội, các ủy ban có thẩm quyền của Đảng Cộng sản phải tránh tình trạng chỉ một quan chức đưa ra các quyết định quan trọng. Đồng thời, cơ quan này kiểm tra các văn bản trên có phù hợp với pháp luật hay không. Loại bỏ nạn tham nhũng trong hàng ngũ cán bộ cao cấp của quân đội là một trong những ưu tiên hàng đầu của Chủ tịch Trung Quốc. Ông Tập Cận Bình kiêm chức Chủ tịch Quân ủy Trung ương và nắm quyền kiểm soát lực lượng quân đội cùng với 2,3 triệu quân nhân. Tổng cục Hậu cần là một vấn đề nghiêm trọng của quân đội Trung Hoa. Hơn chục tướng lĩnh đã bị mất chức và bị buộc tội mua quan bán chức, đặc biệt nghiêm trọng là trường hợp tướng Từ Tài Hậu và tướng Cốc Tuấn Sơn. Theo nhiều nhà lãnh đạo của quân đội đã nghỉ hưu hay còn đương chức, tình trạng tham nhũng ăn sâu trong quân đội nghiêm trọng tới mức khó có thể khiến lực lượng vũ trang nước này tiến hành một cuộc chiến tranh có hiệu quả.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo Thủ tướng Ấn Độ sẽ công du Trung Quốc trong tuần tới. Quan hệ kinh tế và tranh chấp biên giới sẽ là chủ đề chính trong chương trình nghị sự này.
AFP nhận định, kể từ khi lên cầm quyền vào năm 2014, đây là chuyến công du Trung Quốc đầu tiên của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, diễn ra tiếp theo chuyến công du New Delhi của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hồi tháng 9 năm vừa qua. Các chuyến viếng thăm lẫn nhau này diễn ra vào lúc các mối quan hệ kinh tế giữa hai quốc gia đông dân nhất châu Á ngày càng được thắt chặt hơn. Cả hai nước đều là thành viên của nhóm BRICS, tập hợp các cường quốc mới trỗi dậy. Trên thực tế, Trung Quốc là đối tác thương mại lớn nhất của Ấn Độ, tổng trao đổi mậu dịch song phương hàng năm ước tính khoảng 70 tỷ đô la, nhưng cán cân tham thủng lại nghiêng về phía Ấn Độ với tổng trị giá hơn 40 tỷ đô la. Tuy nhiên, cả hai quốc gia này lại có mức tăng trưởng khác biệt. Theo dự đoán của Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, mức tăng trưởng của Ấn Độ, cường quốc kinh tế thứ ba tại châu Á, sẽ tăng tốc rất rõ trong năm nay và sẽ qua mặt cả Trung Quốc, hiện có mức tăng trưởng đang bị chững lại. Bên cạnh đó, hồ sơ tranh chấp đường biên giới lại là cái gai tiếp tục gây cản trở cho quan hệ Ấn-Trung. Cả hai bên hiện vẫn chưa thống nhất được về đường ranh biên giới giữa các vùng, nhất là tại khu vực Arunachal Pradesh.
Trở lại tình hình Đông Nam Á, cảnh sát Thái Lan thông báo phát hiện trại trung chuyển trái phép thứ hai tại một khu rừng ở miền Nam. Trại này cách không xa khu trại bỏ hoang đầu tiên được cảnh sát phát hiện ngày hôm qua cùng với một hố chôn tập thể, ba nghi phạm người Thái và một người Miến Điện đã bị bắt giữ.
Trước đó, ngày 4 tháng 5, cảnh sát Thái công bố phát hiện trại tập trung đầu tiên và một hố chôn tập thể. 26 người chết đã được chôn cất cuối tuần vừa rồi giữa một cánh rừng thuộc tỉnh Songkla, gần biên giới với Malaysia. Đây có thể là những người nhập cư trái phép Miến Điện hay Bangladesh, nạn nhân của những đường dây buôn người. chỉ hai người gầy hốc hác còn sống sót và được cảnh sát cứu thoát. Bốn nghi phạm đã bị bắt giữ, trong đó có ba công chức người Thái bị bắt tại Songkhla và một người Miến Điện bị bắt tại một tỉnh lân cận. Tỉnh Songkhla là vùng trung chuyển tập hợp vài chục ngàn người nhập cư trái phép hàng năm. Theo Tổ chức Quan sát Nhân quyền, nạn buôn người tại Thái Lan nằm ngoài khả năng kiểm soát. Họ kêu gọi tiến hành một cuộc điều tra quốc tế sau vụ này. Thông báo phát hiện trại tập trung trên được đưa ra vào đúng lúc chính quyền Thái muốn chứng minh với cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Washington, là họ đang kiểm soát tệ nạn buôn người.
Để bảo vệ người lao động thường bị lạm dụng, Indonesia cấm xuất khẩu nhân công không có tay nghề sang Trung Đông. Jakarta đã ban hành các biện pháp này sau vụ Ả Rập Xê Út hành hình hai phụ nữ người Indonesia.
Báo chí Indonesia dẫn thông báo của Bộ trưởng Lao động Hanif Hakiri cho biết lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong vòng 3 tháng tới. Lệnh này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến các quốc gia như Ả Rập Xê Út, điểm đến ưa thích nhất của nhiều phụ nữ giúp việc nhà Indonesia, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Qatar, Bahrain và Ai Cập. Từ lâu, Indonesia phàn nàn về cách đối xử của các quốc gia trên với các công dân nữ của họ đến giúp việc nhà. Năm 2011, Indonesia đã từng tạm hoãn xuất khẩu lao động không có tay nghề sang Ả Rập Xê Út sau khi một trong số công dân của họ đã bị hành quyết. Theo các tổ chức phi chính phủ, các lao động nữ Indonesia bị cám dỗ bởi các điều kiện tài chính do các tổ chức quốc gia đó đưa ra, nhưng họ cũng thường xuyên là nạn nhân của tình trạng lạm dụng thể xác, thậm chí là bị đối xử như nô lệ.
Tây Ban Nha triệt phá một đường dây buôn người Trung Quốc. Cảnh sát Tây Ban Nha vào ngày hôm qua thông báo đã triệt hạ một trạm trung chuyển tại Barcelona trong một mạng lưới tổ chức nhập cư trái phép người Trung Quốc, người nhập cư dừng chân tại thành phố này trước khi đi các nước Tây phương khác. 8 người liên quan đã bị bắt điều tra, trong đó có các tay đầu lĩnh.
Theo thông cáo của cảnh sát Tây Ban Nha, từ tỉnh Barcelona, mạng lưới này quản lý các vụ chuyển người thông qua một mạng lưới văn phòng du lịch do một số người gốc Trung Quốc điều hành. Tuy nhiên, họ không đưa ra thời điểm chính xác của vụ 80 vụ bắt giữ. Khoảng 70 người nhập cư đã bị thẩm vấn trong khuôn khổ điều tra vì mang hộ chiếu giả lúc chuẩn bị lên máy bay để đến các nước thứ ba. Mạng lưới này có quan hệ với nhiều tổ chức khác tại châu Âu, trong đó có một tổ chức đang là đối tượng điều tra của cảnh sát biên giới Pháp tại thành phố Marseille. Cuộc điều tra được tiến hành từ năm 2013 với sự hỗ trợ của lãnh sự Anh tại Barcelona và đã cho phép triệt phá một băng đảng hoạt động tại nhiều thành phố trong vùng. Những kẻ buôn người yêu cầu khoản tiền có thể lên tới 20.000 euro để có thể đến một trong các nước như là Mỹ, Canada, Ireland hay Vương quốc Anh mà không cần visa. Các nạn nhân được chiêu mộ tại Trung Quốc với lời hứa có thể tới bất kỳ nước nào. Sau đó, họ được đưa tới Tây Ban Nha, sống tại một số căn hộ ở Barcelona hoặc vùng phụ cận, nhưng thường xuyên phải đổi chỗ ở để tránh gây chú ý. Tại đây, những người nhập cư bất hợp pháp phải trả lại các giấy tờ đã qua sử dụng trong chuyến đi đầu tiên. Sau đó, họ chờ các giấy tờ giả khác để có thể tới quốc gia thứ ba. Những kẻ tổ chức đầy kinh nghiệm từ nhiều quốc gia châu Á khác được điều tới để đi cùng những người này tới điểm cuối, vừa đề phòng nạn nhân bỏ trốn, vừa đánh lạc hướng sự kiểm tra tại biên giới. Được quản lý một cách chặt chẽ, tổ chức này không ngần ngại đe dọa bản thân người nhập cư trái phép hoặc gia đình đang sống tại Trung Quốc buộc thanh toán khoản nợ còn lại ngay khi tới điểm cuối.
Tổng thống Pháp là khách mời danh dự của Thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Sau khi đến Qatar chứng kiến lễ ký kết hợp đồng mua bán máy bay chiến đấu Rafale vào tối hôm qua, Tổng thống Pháp François Hollande đã sang Riyadh, Ả Rập Xê Út để gặp vua Salman và hôm nay ông dự Thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Tổ chức bao gồm Ả Rập Xê Út, Qatar, Tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, Kuwait, Bahrain và Oman. Đây là lần đầu tiên một nguyên thủ Tây Phương là khách mời danh dự trong cuộc họp Thượng đỉnh của cơ chế này. Giới quan sát nói đến mối liên hệ giữa các hợp đồng kinh tế và sự trọng thị của tổ chức dành cho nước Pháp. Ngoại trưởng Laurent Fabius cho biết Pháp và Ả Rập Xê Út đang thương lượng khoảng 20 dự án kinh tế trị giá nhiều tỷ euro và các thỏa thuận này sớm được ký kết. Từ Riyadh, thông tin viên Nicolas Falaise gửi về bài nhận định.
C'est un honneur, a dit François Hollande hier pour qualifier cette invitation inédite.
Đây là một vinh dự. Tổng thống Pháp François Hollande đã đánh giá như vậy về việc ông được mời tham dự thượng đỉnh CCG, một việc chưa từng thấy. Vậy tại sao lãnh đạo các nước vùng vịnh lại có cái nhìn thiện cảm đối với nước Pháp? Tổng thống Hollande giải thích, chúng tôi nỗ lực để tìm ra các giải pháp chính trị, hỗ trợ các hoạt động quân sự khi cần. Chúng tôi nỗ lực tìm kiếm, thúc đẩy một sự chuyển tiếp tại Syria mà không cần thông qua Bashar al-Assad. Ai cũng hiểu điều này. Đồng thời, chúng tôi cũng có mặt trong liên minh tại Iraq để chống khủng bố. chúng tôi cũng đóng góp trong lĩnh vực ngoại giao để đạt được một thỏa thuận với Iran về chương trình hạt nhân, và mọi người đều biết sự cảnh giác của chúng tôi đối với thỏa thuận này, sao cho thỏa thuận phải thực sự bảo đảm là Iran sẽ không có vũ khí nguyên tử. Như vậy, lập trường của Pháp tương đồng với quan điểm của các nước vùng vịnh. Bên cạnh đó, điều này sẽ tạo ra những triển vọng về quan hệ thương mại như mọi người đã thấy qua các hợp đồng bán tiêm kích Rafale. Nhưng mối quan hệ trăng mật này không hề nhắc tới việc tôn trọng nhân quyền, sớm muộn gì cũng có thể làm cho nước Pháp và Tổng thống Hollande bị chỉ trích.
Nicolas Falaise, Riyad, RFI.
Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận là thủ phạm tấn công ở Texas. Hai xạ thủ tấn công vào một trung tâm triển lãm tranh hí họa châm biếm tiên tri Mohammed ở Garland, Texas, Mỹ trước khi bị bắn chết đã được nhận diện. Đó là Anton Simpson, 31 tuổi và Nadia Sufi, 34 tuổi. Nhà nước Hồi giáo cho biết đây là hai thành viên của tổ chức đã ra tay trừng phạt những kẻ kỳ thị theo đạo Hồi ngày 3 tháng 5 vừa qua. Theo AFP, đây là lần đầu tiên tổ chức khủng bố bị Liên Hiệp Quốc xếp vào loại thủ phạm diệt chủng tự nhận là thủ phạm tấn công một nước Tây Phương. Hai ngày sau vụ khủng bố, trong chương trình phát thanh hàng ngày, tổ chức Nhà nước Hồi giáo khẳng định hai chiến binh của Khalifa đã tiến công chống một cuộc triển lãm bổ bán tiên tri Mohammed tại Garland, Texas, Hoa Kỳ.
Tổng thống Mỹ Barack Obama hôm nay đã chọn một vị tướng thuộc thủy quân lục chiến là tướng Joseph Dunford, 59 tuổi, làm Tổng Tham mưu trưởng Liên quân, chức vụ cao nhất trong quân đội Hoa Kỳ. Quyết định bổ nhiệm tướng Dunford sẽ được công bố chính thức trong ngày hôm nay, và sau khi đã được thông qua tại Thượng viện, tướng Dunford sẽ chính thức nhận nhiệm sở mới vào mùa hè này, ngay khi nhiệm kỳ của tướng Martin Damsey kết thúc.
Mỗi ngày một sự kiện.
Ả Rập Xê Út, một đồng minh nhiều bất trắc của Pháp, đây là chủ đề của một mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Trong bối cảnh khủng hoảng chính trị và chiến tranh trong khu vực, các vương quốc dầu hỏa vùng vịnh Ba Tư triệu tập thượng đỉnh bất thường tại Riyadh, thủ đô Ả Rập Xê Út, và đón tiếp Tổng thống Pháp François Hollande như thượng khách. Quan hệ chiến lược này sẽ tạo cơ hội cho Paris phát huy ảnh hưởng vào lúc Washington gây thất vọng cho các vương triều Sunni. Tuy nhiên, đặt cược vào Riyadh sẽ có nhiều rủi ro. Hôm nay, Tổng thống Pháp là khách mời danh dự của Thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh, một vinh dự chưa từng được dành cho một nguyên thủ quốc gia Tây Phương nào từ ngày định chế này được thành lập vào năm 1981. Chương trình nghị sự gồm ba hồ sơ lớn, từ hồ sơ hạt nhân của Iran, đối thủ của các vương quốc Ả Rập, cuộc chiến chống thánh chiến nhà nước Hồi giáo tại Iraq, Syria và chiến tranh Yemen, mà sự can thiệp quân sự do Riyadh thống lĩnh. Một viên chức cao cấp trong phái đoàn chính phủ Pháp nhận định, từ nay Pháp là đối tác chiến lược hàng đầu tại vùng vịnh Ba Tư. Các vương triều vùng vịnh Ba Tư đứng đầu là Ả Rập Xê Út, ca ngợi thái độ cứng rắn và xuyên suốt của Pháp trong tiến trình đàm phán với Iran, và nghi ngờ đồng minh truyền thống Hoa Kỳ có dụng ý khác. Nhìn từ Paris, cũng như từ Riyadh, mối đe dọa của Iran xuất hiện khắp nơi. Ở Liban, qua lực lượng Hezbollah do Tehran tài trợ. Ở Gaza, qua tổ chức Hamas do Iran trang bị. Ở Iraq, qua dân quân hệ phái Shia. Từ nay lại có thêm Yemen, mà chính phủ hợp hiến thân Riyadh đã bị dân quân Houthi do Iran hậu thuẫn đánh đuổi ra khỏi thủ đô Sana'a. Tất cả các vương quốc vùng vịnh Ả Rập Xê Út, Qatar, Kuwait, Bahrain và tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất trừ Oman muốn đóng vai trò trung gian hòa giải đều tham chiến tại Yemen để ngăn chặn Iran. Đánh cược vào vùng vịnh sẽ mang lại cho Pháp nhiều thuận lợi từ địa lý chính trị. Bằng chứng đầu tiên của tuần trăng mật này là Qatar đã mua 24 máy bay chiến đấu Rafale trị giá 6,5 tỷ đô la. Qatar cũng là nơi Pháp có một căn cứ quân sự quan trọng. Ả Rập Xê Út cũng đang thương lượng hơn 20 dự án đầu tư lên đến nhiều chục tỷ euro, theo tiết lộ của Ngoại trưởng Laurent Fabius. Thị trường của vương quốc Sunni này rất to lớn, nhờ vào dân số gia tăng nhanh chóng 28 triệu dân theo thống kê 2015. Trữ lượng dầu hỏa và ngoại tệ cộng với những dự án canh tân hạ tầng cơ sở mở ra nhiều triển vọng cho doanh nhân Pháp. Tuy nhiên, thân thiết với Riyadh sẽ là một cuộc phiêu lưu nhiều bất trắc. Bất ổn chính trị tại vương quốc này rất cao. Tuần qua, tân quốc vương Salman đã bất ngờ thay đổi thứ tự thái tử nối ngôi, trút phế thái tử do quốc vương quá cố chỉ định. một người cháu trai 55 tuổi là Mohammed bin Nayef lên làm thái tử, con trai của ông Mohammed bin Salman, một thanh niên 34 tuổi làm hoàng tử kế vị thứ hai. Nhân vật trẻ tuổi này đương kim bộ trưởng quốc phòng, trách nhiệm điều phối chiến tranh tại Yemen, nhưng kết quả không được khả quan. Biến cố chính trị nói trên nhằm củng cố quyền lực của chi nhánh Sudaris trong hoàng tộc từ lâu nay bị thất sủng. Vương triều Riyadh cũng không phải là một chế độ tôn trọng nhân quyền. Tuy ở trong liên minh chống Al-Qaeda và thánh chiến, nhưng chế độ này theo chủ thuyết Hồi giáo Wahhabi nghiêm khắc và lạc hậu nhất của hệ phái Sunni, cấm đảng phái chính trị hoạt động, chặt đầu tử tội trước công chúng, đánh hàng ngàn roi người bị buộc tội bổ bán tiên tri, cấm phụ nữ lái xe, vân vân. Tất cả những luật lệ cổ hủ này đi ngược lại giá trị tự do và nhân quyền của nước Pháp. Tiếp tục chương trình là phần phỏng vấn. Dự luật tôn giáo của Việt Nam không đáp ứng đúng yêu cầu của quốc tế. RFI đặt câu hỏi với ông Vũ Quốc Dũng của tổ chức nhân quyền Veto tại Đức.
RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành của tổ chức Veto, tức là tổ chức mạng lưới các nhà bảo vệ nhân quyền. Thưa ông, thì hiện nay chính quyền Việt Nam đang đưa ra dự thảo luật tôn giáo để thảo luận cũng như là ý kiến của các giới khác nhau, trong đó có ý kiến của các tổ chức tôn giáo. Vậy thì trước hết là so với cái pháp lệnh tôn giáo tín ngưỡng ban hành năm 2004, thì theo ông thấy dự thảo luật này nó có thay đổi gì tốt hơn hay là xấu hơn hay không ạ?
Trước hết thì cái chương 11 của cái dự thảo luật này nó có một cái điểm mới là nó cho phép người dân và các cái tổ chức tôn giáo có quyền khiếu nại về các cái hành vi vi phạm luật tôn giáo. Tuy nhiên tôi không thấy dự luật này nó quy định gì về cái tội danh và hình phạt đối với lại những cái kẻ vi phạm, cho nên tôi nghi ngờ về cái tác dụng thực tế của cái việc khiếu nại và tố cáo vi phạm này. Nhìn chung thì tôi không thấy trong cái dự thảo luật này nó có một sự thay đổi tổng quát về cái quan điểm tự do tôn giáo của chính quyền Việt Nam. Nó vẫn giữ cái quan điểm của pháp lệnh, nghĩa là chính quyền phải kiểm soát chặt chẽ các cái tôn giáo và cái việc này được thực hiện bằng đủ mọi loại giấy phép mà các cái tôn giáo ở Việt Nam thì gọi đó là cái cơ chế xin cho. Theo tôi thì so với cái pháp lệnh thì cái dự thảo luật này nó còn tỏ ra khắt khe hơn khi mà chính thức thêm một cái loại đăng ký nữa. Đó là cái loại đăng ký sinh hoạt tôn giáo mà không thấy có ở trong pháp lệnh hiện hành, mà chỉ thấy có ở trong cái nghị định 22 nằm ở dưới nó. Như vậy là cái dự thảo luật chính thức có đến 3 cái loại đăng ký, trước nhất là đăng ký sinh hoạt tôn giáo, rồi đến đăng ký hoạt động tôn giáo và cuối cùng là đăng ký tổ chức tôn giáo. Đẻ ra mà càng nhiều các loại đăng ký thì nó lại càng nhiều khê và càng tạo cơ hội cho chính quyền các cấp có cái cơ hội làm khó dễ với lại các tôn giáo. Một cái nhận xét thứ hai là cái sự can thiệp khó chấp nhận được của chính quyền vào nội bộ của các cái tôn giáo. Thì trong cái dự luật này nó có 39 các điều khoản quy định từ cái việc tổ chức đại hội thường niên, thành lập hội nhánh, phong chức, bổ nhiệm, tuyển người đi tu, vân vân và vân vân. Cái việc mà bắt phải được chấp thuận đăng ký thì mới được suy cử, bầu cử người lãnh đạo tôn giáo, mới được đi tu. Nó cho thấy rằng là chính quyền thọc sâu như thế nào vào cái việc điều hành nội bộ của các tôn giáo. Thì rõ ràng là các tôn giáo Việt Nam chỉ được làm những cái điều gì đã được cho phép và bị thắt chiết đến nghẹt thở chứ không có được tự do. Muốn mà được tự do thì các cái tôn giáo phải được làm tất cả những gì mà luật không có cấm.
Vâng, với những cái điểm mà ông vừa phân tích tới trên thì như vậy theo ông cái dự thảo luật tôn giáo này nó có đáp ứng được những cái điều ước quốc tế mà Việt Nam đã là thành viên ký kết hay không ạ?
Vâng, Việt Nam thì đã tham gia vào cái công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị từ năm 1982. Cho nên chúng ta phải dùng cái điều 18 của công ước này về cái quyền tự do tư tưởng, tự do lương tâm và tự do tôn giáo để mà quy chiếu. Ngoài ra thì chúng ta cần phải tham chiếu thêm cái bản bình luận tổng quát về cái điều 18 của cái công ước này của Ủy ban Nhân quyền Liên Hiệp Quốc để mà hiểu rõ hơn về các cái quy định về tự do tôn giáo trong luật quốc tế. Thì sau khi tham khảo hai cái văn bản nói trên, tôi cho rằng là cái dự thảo luật tôn giáo tín ngưỡng của Việt Nam hiện nay nó đã vi phạm nhiều cái nguyên tắc căn bản của cái công ước quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Thứ nhất là về cái tầng khái niệm, tôi cho rằng là cái dự thảo luật đã đưa ra những cái định nghĩa quá chật hẹp về tôn giáo hoặc là tín ngưỡng, với cái kết quả là nó loại trừ rất nhiều tôn giáo hoặc là tín ngưỡng ra khỏi cái vòng pháp luật. Đặc biệt là những cái nhóm tôn giáo nhỏ mới được thành lập hay là bị chính quyền xem là bướng bỉnh thì sẽ khó mà được chấp nhận. Thực tế trong nhiều thập niên qua thì chúng ta thấy rằng là cái việc đồng hóa giữa tôn giáo với lại tổ chức tôn giáo, cũng như là giữa tín ngưỡng với lại cái tín ngưỡng dân gian, thì nó đã là nguyên nhân gây ra rất nhiều những cái vi phạm quyền tự do tôn giáo ở Việt Nam. Là bởi vì không phải tôn giáo nào cũng phải được tổ chức thành ra là một tổ chức. Và ngoài cái tín ngưỡng mà mình gọi là tín ngưỡng dân gian, thì nó tín ngưỡng nó còn phải bao gồm cả nhiều cái niềm tin hay là các cái thế giới quan khác nữa. Cái điểm thứ nhì là cái quyền tự do theo một tôn giáo hoặc một tín ngưỡng tự chọn, nó đã không được tách ra riêng ở trong cái dự thảo. Trong khi đó, Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị tách riêng cái quyền này ra vì nó là một cái quyền tuyệt đối và không thể bị giới hạn trong bất cứ hoàn cảnh nào, kể cả khi cái đất nước đó có chiến tranh. Vì cho đến nay, chính quyền Việt Nam vẫn còn bắt nhiều người phải ký giấy bỏ đạo hoặc phải theo những cái tổ chức tôn giáo do chính quyền quy định, cho nên cái việc tách riêng này nó không những là nó phù hợp với lại cái Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, mà nó còn giải quyết được một cái nhu cầu cấp thiết của những người có đạo nữa. Và cái điểm thứ ba là cái dự luật đặt ra quá nhiều điều cấm. Riêng cái điều 6 nó đã tổng cộng có 12 điều cấm với lại những cái ngôn từ rất là chung chung và dễ áp đặt tùy tiện, như là cấm lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo. Như thế nào là lợi dụng thì chúng ta đã biết qua những cái việc bắt giữ tùy tiện liên quan đến cái điều 258 của Bộ luật hình sự mà quốc tế đã nhiều lần phê phán. Tôi muốn nói thêm rằng là cái lý do xâm phạm an ninh quốc gia trong cái dự luật này rõ ràng nó vi phạm cái Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, vì trong những cái lý do giới hạn quyền tự do bày tỏ niềm tin tôn giáo được quy định ở cái điều 18 khoản 3 của cái Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị thì không có một cái điều nào liên quan đến an ninh quốc gia, và tất cả các cái văn bản diễn giải của Liên Hợp Quốc đều nhấn mạnh đến cái điều này.
Vâng, thì vào năm ngoái, báo cáo viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tự do tôn giáo hoặc tín ngưỡng đã viếng thăm Việt Nam, và sau khi trở về ông đã đưa ra nhiều khuyến nghị liên quan đến vấn đề tự do tôn giáo ở Việt Nam. Vậy thì dự thảo luật nói trên nó có đáp ứng được những cái khuyến nghị của báo cáo viên Liên Hợp Quốc hay không ạ?
Khi mà tôi đọc lại các khuyến nghị của ông báo cáo viên Haina Bielefeld thì tôi thấy rằng là ông ta quan tâm đặc biệt đến ba cái lĩnh vực là đăng ký tôn giáo, tôn trọng cái điều ước quốc tế và những cái điều cấm. Thì dự luật mới này đó, nó không có thỏa mãn được cả ba cái mối quan tâm này. Thì tôi đã phê bình cái điểm thứ ba ở trên nên tôi không nhắc lại nữa. Tôi chỉ thấy rằng là báo cáo viên quan niệm rằng là việc thực thi cái quyền tự do tôn giáo nó không thể để bị phụ thuộc vào một cái quyết định hành chánh là đăng ký hay là cho phép. Do đó báo cáo viên đề nghị luật tôn giáo phải cho các cái tổ chức tôn giáo được chọn lựa giữa cái việc đăng ký hay là không đăng ký. Và cái việc này đó, nó không có ảnh hưởng gì đến các cái hoạt động chủ yếu của họ trong cái cộng đồng tôn giáo. Dự luật thì rõ ràng bắt họ phải đăng ký, nếu không thì họ sẽ bị chính quyền xem là hoạt động bất hợp pháp. Báo cáo viên cũng đề nghị thực hiện đầy đủ các cái điều ước quốc tế. Thì như là đã phân tích ở trên, cái dự thảo luật tôn giáo tín ngưỡng nó đã vi phạm rất nhiều cái nguyên tắc căn bản của cái Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị. Cho nên cái quy định tại điều 5 về cái việc ưu tiên thực hiện cái điều ước quốc tế ở trong cái dự luật này, nếu mà những cái điều ước quốc tế có mâu thuẫn giữa cái điều ước quốc tế và luật Việt Nam thì cái việc đó nó chỉ là cái sự đại bôi. Thực ra cái pháp lệnh tôn giáo và tín ngưỡng của năm 2004 nó cũng có một cái điều khoản tương tự là cái điều 38, nhưng mà chẳng thấy ai thi hành. Hỏi công an thì công an bảo rằng là không biết khi mà có vi phạm. Hỏi ủy ban nhân dân, hỏi tòa án nhân dân thì họ nói là họ chỉ áp dụng luật Việt Nam mà thôi. Thế nên tôi nghĩ rằng là cái điều đầu tiên mà cần làm ngay là điều chỉnh tất cả các cái điều luật cho nó phù hợp với lại luật quốc tế, rồi sau đó thì mới có thể ghi cái điều 5 này vào cái luật về tôn giáo và tín ngưỡng được.
Vâng, thưa ông Vũ Quốc Dũng, thì dự thảo luật tôn giáo này lại càng được quốc tế chú ý nhiều hơn trong cái bối cảnh mà vào năm 2014 Việt Nam đã tham gia cái thủ tục kiểm tra định kỳ phổ quát về nhân quyền của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Vậy thì dự thảo luật này nó có đáp ứng đúng những cái khuyến nghị mà Hội đồng Nhân quyền đã đưa ra nhân những cái phiên kiểm điểm định kỳ đó hay không ạ?
Vâng, trong cái thủ tục mà kiểm tra định kỳ phổ quát của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc diễn ra vào hồi đầu năm ngoái, thì Việt Nam chấp nhận 9 cái khuyến nghị của các quốc gia thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc liên quan đến cái quyền tự do tôn giáo. Thì tự chung lại đó, thì các cái khuyến nghị này nó xoay quanh cái việc là phải sửa đổi luật, tuân thủ điều ước quốc tế, phải bảo đảm cái quyền tự do tôn giáo và giảm thiểu các cái trở ngại hành chính. Thì 5 cái khuyến nghị mà liên quan trực tiếp đến cái luật tôn giáo thì nó đã không có được Việt Nam thực hiện một cách thực tâm và có thiện chí. Các cái quốc gia thành viên của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc chắc chắn là sẽ không thể thỏa mãn được với lại những cái sửa chữa vá víu này của Việt Nam. Thì tôi hy vọng là cái dự thảo này nó không phải là cái dự thảo luật cuối cùng về luật tôn giáo từ nay cho đến cuối năm 2016, và những cái dự thảo sau nó sẽ cố gắng hội nhập với quốc tế nhiều hơn và nó sẽ thoáng hơn. Nhưng mà tôi nghĩ cái điều tốt hơn cả là sẽ không có một cái luật tôn giáo nào cả. Vì đặt ra luật là đặt ra sự kiểm soát và khống chế cái quyền tự do. Việt Nam cần biết rằng là các cái quốc gia khác cũng không cần đặt ra cái luật riêng cho tôn giáo, mà các tôn giáo ở đó họ vẫn hoạt động ổn định và hòa bình.
Vâng, chúng tôi rất cảm ơn ông Vũ Quốc Dũng, giám đốc điều hành của tổ chức VETO, mạng lưới các nhà bảo vệ nhân quyền, đã trả lời phỏng vấn bài Việt ngữ RFI về dư luật tôn giáo ở Việt Nam.
Vâng, cảm ơn anh.
RFI Việt ngữ xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Hội đồng Giám mục Việt Nam bác bỏ dự luật tôn giáo của chính phủ. Trung Quốc tố cáo Philippines vi phạm tuyên bố chung về ứng xử tại Biển Đông. Tây Ban Nha phá vỡ một đường dây buôn người của Trung Quốc, bắt giam 80 người. Tổng thống Pháp là khách mời danh dự của Thượng đỉnh Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh. Chủ đề mỗi ngày một sự kiện, Ả Rập Xê Út, một đồng minh nhiều bất trắc. Dự luật tôn giáo của Việt Nam không đáp ứng đúng yêu cầu của quốc tế. RFI phỏng vấn ông Vũ Quốc Dũng của Tổ chức Nhân quyền tại Đức. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị theo dõi một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Tiến trình bình thường hóa quan hệ với Cuba hứa hẹn sẽ mang lại nhiều biến chuyển lớn trong thời gian tới. Người ta đang trông đợi một cuộc đổ bộ của Mỹ vào hòn đảo nhỏ Cuba, nhưng là trên lĩnh vực kinh tế. Nhật báo Lezico nhìn sang Cuba với bài phóng sự điều tra mang tiêu đề Nước Mỹ định tràn sang Cuba thế nào? Ngay từ lúc này, khi mà tiến trình mở cửa mới chỉ ở bước đầu tiên chưa có gì cụ thể, nhưng Lezico đã nhận thấy lĩnh vực Internet đã đi tiên phong đổ bộ lên hòn đảo tự do. Nhiều công ty du lịch, ngân hàng đã chuẩn bị tấn công vào Cuba, mặc dù cấm vận vẫn còn là rào cản lớn cho hoạt động đầu tư của các công ty này. Tác giả bài báo dẫn trường hợp của Frank Del Rio, một kiều dân Cuba, rời khỏi đất nước khi mới 7 tuổi, hiện đang sống tại Miami, nay là chủ một công ty tàu biển lữ hành lớn hàng đầu thế giới, Norwegian Cruise Line. Ông này cho biết, cái ngày mà Washington thông báo gỡ bỏ cấm vận, ông sẽ lấy chuyến bay đầu tiên tới La Habana để về thăm quê, và ngay buổi chiều đó, ông sẽ tới gặp chính quyền để hỏi xem vấn đề thuế má ra sao đối với các chuyến tàu lữ hành của ông trong tương lai. Tờ báo nhận xét suy nghĩ của doanh nhân này cho thấy một thực tế hiện nay các chủ doanh nghiệp Mỹ đang rất nóng lòng, sẵn sàng tất cả để được đầu tư vào mảnh đất còn hoang sơ trong thế giới toàn cầu hóa là Cuba. Vào thời điểm quan hệ hai nước mới chỉ ở mức độ hâm nóng như lúc này, thì người Mỹ vẫn chưa được quyền trải khăn nằm tắm nắng trên các bãi biển của Cuba. Các chuyến qua lại vẫn chủ yếu chỉ giới hạn cho các kiểu dân Cuba và những chuyến đi mang tính công vụ. Các du khách thực thụ vẫn phải đợi đến khi lệnh cấm vận được gỡ bỏ hoàn toàn, mà muốn có được thì phải đợi Quốc hội thông qua. Sự kiện này không thể diễn ra trong ngày một, ngày hai được. Theo đánh giá của ông Frank Del Rio, nếu bỏ cấm vận, ngành du lịch Cuba sẽ tiếp thêm mỗi năm 3 triệu khách Mỹ, trong khi đó cơ sở hạ tầng của Cuba không thể đáp ứng ngay được.
Không chờ đợi, các nhà kinh doanh từ nước Mỹ đã tận dụng công cụ Internet để có thể nhảy vào Cuba sớm. Internet giúp họ tiếp cận thị trường mà không phải bỏ một đồng xu trực tiếp nào vào Cuba.
Các địa chỉ về dịch vụ du lịch như Airbnb đã bắt đầu hoạt động quảng bá tiếp cận khách hàng. Amazon đang tính những tháng tới sẽ mở dịch vụ chuyển hàng về Cuba. Ngay từ bây giờ, người Cuba lướt trên mạng Internet khi chọn một sản phẩm nào đó có thể đã bắt gặp đi kèm theo mục gửi đến Cuba. Chức năng này chưa hoạt động, nhưng nó cho thấy các doanh nghiệp đã khởi động công đoạn thử nghiệm và đã sẵn sàng tràn sang khi rào cản được gỡ bỏ. Ngoài Amazon, trang Netflix, người khổng lồ về phim ảnh trên mạng, cũng đã bắt đầu khởi động các dịch vụ cho Cuba. Theo Lezico, Facebook còn có tham vọng lớn và muốn đi xa hơn. Ông vua mạng xã hội này đã mở một cuộc thi mã hóa tin học để tìm cách tốt nhất xâm nhập vào hòn đảo. Các chuyên gia tin học đã hội tụ về cuộc thi của Facebook để nghiên cứu làm thế nào triển khai các ứng dụng đơn giản phù hợp với thực tế tốc độ đường truyền Internet chậm chạp như ở Cuba. Tờ báo nhận thấy chưa bao giờ hòn đảo Cuba lại được các doanh nghiệp và các nhà chính trị đổ xô đến như bây giờ. Ông chủ của Google cách đây không lâu cũng đã tới Cuba, không muốn chậm chân, Huawei cũng đang thương lượng với chính quyền La Habana để mở mạng lưới thương mại đầu tiên. hàng loạt các ông chủ như hãng hàng không JetBlue, dược phẩm Pfizer, tài chính có Mastercard hay thực phẩm v.v. lần lượt theo chân các nhà chính trị đã đến Cuba thăm dò tìm hiểu thị trường. Tuy nhiên, cũng cần phải khẳng định là Mỹ không phải là giấc mơ duy nhất của Cuba. Người Mỹ phải chuẩn bị cho cuộc cạnh tranh với nhiều đối thủ khác, trong đó đáng kể là Liên hiệp châu Âu. Vì thế, theo Lezeco mà người Mỹ đang nóng lòng trông mong vào những tháo gỡ về mặt chính trị từ Washington, trong đó có việc đưa Cuba ra khỏi danh sách các quốc gia hỗ trợ khủng bố. Khi đó, các ngân hàng Mỹ sẽ có quyền đặt chân vào Cuba. Tờ báo kết luận, giấc mơ một nước Cuba tự do dường như vẫn còn chưa thể thành hiện thực được ngay.
Vẫn liên quan đến nước Mỹ, chuyển qua với báo Liberation, trang thế giới của tờ báo này đề cập đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào năm 2016 với diễn biến mới, sóng gió bắt đầu nổi lên trên đường chạy đua vào Nhà Trắng của ứng cử viên Dân Chủ bà Hillary Clinton.
Một cuốn sách vừa tung ra, các cáo giác ứng viên Đảng Dân Chủ lợi dụng quyền chức để thu lợi. Cho dù nội dung cáo giác của cuốn sách không có bằng chứng cụ thể, nhưng thông tin được tung ra cũng ít nhiều ảnh hưởng đến chiến dịch vận động tranh cử của bà Hillary Clinton. Theo Liberation, khi còn đứng chức Ngoại trưởng Mỹ từ năm 2009 đến 2013, phải chăng bà Hillary Clinton đã sử dụng ảnh hưởng chính trị để tạo điều kiện thuận lợi cho những nhà tài trợ giàu có đã đóng góp vào quỹ Clinton? Đó là vấn đề đặt ra trong cuốn sách có tên Clinton Cash. Tạm dịch là tiền nhà Clinton, ra mắt độc giả ngày hôm nay tại Mỹ. Thế nhưng theo Liberation, dường như không một ai kể cả tác giả cuốn sách cũng như báo chí phát hiện được một bằng chứng nhỏ nào về chuyện hối mại quyền thế. Thế nhưng, tính chất nghiêm trọng của cáo buộc này đã kéo gia đình Clinton và đầu tiên là bà Hillary Clinton, ứng viên của Đảng Dân Chủ ra tranh cử Tổng thống Mỹ năm 2016 vào một vòng xoáy chính trị truyền thông. Liberation điểm lại, được ông Bill lập nên năm 2001, quỹ Clinton nhanh chóng khẳng định như là một trong những tổ chức phi chính phủ lớn mạnh nhất thế giới. Quỹ Clinton cung cấp tài chính cho hàng chục chương trình dự án lớn trên khắp thế giới về các lĩnh vực từ sức khỏe cộng đồng đến bảo vệ môi trường. Trong vòng 15 năm, quỹ đã quyên góp được gần 2 tỷ đô la, chủ yếu từ các nhà tài trợ và chính phủ nước ngoài. Giờ đây, chính các nhà tài trợ này là tâm điểm của các cáo giác mâu thuẫn quyền lợi nhắm vào bà Hillary Clinton.
Trong một bài viết khác mang tựa đề Ứng cử viên Dân Chủ bị tấn công vào túi tiền, Liberation nhận xét tài sản cá nhân của nhà Clinton và sự gần gũi với giới tài chính đang và sẽ còn là vấn đề gây phiền toái cho ứng cử viên Hillary Clinton trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng.
Tờ báo viết 8 tháng trước bầu cử sơ bộ và 1.5 năm nữa mới đến cuộc bầu cử Tổng thống, phe Cộng Hòa đang bắt đầu rút vũ khí ra để chống lại phe Dân Chủ. Và góc tấn công chính yếu giờ đã hình thành, đó chính là tài sản nhà Clinton. Ngoài các cáo giác hối mại quyền thế xung quanh chuyện gây quỹ, việc làm giàu cá nhân của vợ chồng cặp chính trị gia Dân Chủ nổi tiếng này cũng là đề tài khó chịu. Theo đánh giá của nhật báo Mỹ Washington Post, vợ chồng Clinton đã kiếm được ít nhất 136 triệu đô la trong khoảng từ năm 2001 đến năm 2012. Nhật báo này cũng thống kê được, từ khi rời Nhà Trắng năm 2001, Bill Clinton đã có 504 bài diễn thuyết được trả 105 triệu đô la. Sau khi rời khỏi chính quyền Obama năm 2013, cựu đệ nhất phu nhân, cựu ngoại trưởng Mỹ cũng không hề bị thất nghiệp. Theo hãng tin Bloomberg, bà Hillary đã kiếm được 12 triệu trong vòng khoảng 18 tháng. Những thống kê như vậy sẽ có tác dụng như một đòn tấn công vào Hillary Clinton, vì từ khi tuyên bố ra tranh cử Tổng thống Mỹ, cựu Ngoại trưởng Mỹ cố gắng xây dựng cho mình một hình ảnh giản dị, gần gũi với những người Mỹ bình thường.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Vẫn là đề tài bầu cử trở về khu vực châu Âu với cuộc bầu cử quốc hội ở Anh diễn ra vào ngày thứ Năm sắp tới, Le Figaro chạy tựa lớn trên trang nhất nước Anh, cuộc bỏ phiếu làm châu Âu sợ hãi.
Tại sao cuộc bầu cử quốc hội Anh vào ngày 8 tháng 5 tới đây lại gây lo sợ? Bởi xu thế ly khai khỏi Liên hiệp châu Âu đang có vẻ thắng thế trong các cuộc vận động tranh cử. Le Figaro nhận định dù người chiến thắng trong cuộc bầu cử lập pháp Anh tới đây là ai, Brexit sẽ phải thỏa hiệp với một người khó đối thoại ở London, nơi mà các nhà chính trị, người thì muốn cải cách, kẻ lại muốn rời khỏi Liên hiệp châu Âu. Tờ báo dự đoán kết quả bầu cử Anh báo hiệu sẽ rất sát sao giữa đảng bảo thủ và công đảng. Tương lai của một nước Anh trong Liên hiệp châu Âu cũng như tương lai chính Liên hiệp châu Âu sẽ phụ thuộc vào kết quả của cuộc bầu cử này. Đại diện cho phe bảo thủ David Cameron hứa hẹn nếu thắng lợi sẽ cho tổ chức trưng cầu dân ý ngay từ năm 2017 về việc Vương quốc Anh có còn nằm trong Liên hiệp châu Âu hay không. Còn lãnh đạo công đảng Ed Miliband, dù không đề cập đến việc rời khỏi con tàu Liên Âu, nhưng ông phản đối mọi mở rộng quyền lực của Bruxelles trong tương lai. Vì thế mà theo Le Figaro, dù kịch bản nào xảy ra sau cuộc bầu cử, thì châu Âu cũng chuẩn bị phải đau đầu, nhất là nước Đức. Với bà Angela Merkel, việc nước Anh rút khỏi châu Âu sẽ là một kịch bản còn tồi tệ hơn là trường hợp Hy Lạp chia tay với châu Âu. Phần cuối của một điểm báo hôm nay dành cho thông tin khoa học Libya siêu cho biết trong một tháng nữa, thiết bị tự xét nghiệm HIV sẽ được đưa ra bán trong các hiệu thuốc. Sau khi bộ thiết bị xét nghiệm HIV nhanh và đơn giản đã được các cơ quan y tế Pháp cấp phép lưu hành tuần trước, trong vòng một tháng tới, nó sẽ được đưa ra bán với giá từ 25 đến 28 euro tại Pháp. Chỉ cần trích một giọt máu ở đầu ngón tay trong vòng chưa đầy 15 phút bằng những thao tác đơn giản, bộ thiết bị xét nghiệm này có thể xác định được có hay không virus HIV trong máu. Với độ tin cậy cao, Hội đồng Quốc gia Phòng chống SIDA của Pháp thẩm định các thiết bị tự xét nghiệm có thể giúp phát hiện mỗi năm 4.000 trường hợp dương tính và tránh được 400 ca lây nhiễm mới ở Pháp. Đây là con số có ý nghĩa vì theo thống kê của cơ quan y tế tại Pháp vẫn còn khoảng 30.000 người không biết mình nhiễm HIV.
Thưa quý vị, trong một tạp chí kinh tế hôm nay, Thanh Hà sẽ nói về chủ đề yếu tố kinh tế trong lá phiếu của cử tri Anh.
Tạp chí kinh tế.
Ngày 7 tháng 5 sắp tới, 46 triệu cử tri tại Vương quốc Anh được kêu gọi đi bầu để chọn ra 650 đại biểu ở Hạ viện. Với nhiều thành tích kinh tế, nhưng chưa chắc là Thủ tướng David Cameron sẽ dễ dàng tái đắc cử. Đảng Lao động đối lập thì lưu ý cử tri trên những bất công xã hội ngày càng lớn, các đảng nhỏ có khuynh hướng bài châu Âu lại có nhiều triển vọng tham gia chính phủ liên minh. Sự thịnh vượng kinh tế chung của toàn quốc, vấn đề nhập cư, y tế và nhất là triển vọng có trụ lại hay không trong Liên hiệp châu Âu là những hồ sơ lớn đã được các đảng phái chính trị ở bên kia bờ biển Manche đặc biệt quan tâm. Liên minh trong chính phủ mãn nhiệm giữa đảng bảo thủ và tự do dân chủ hứa là sẽ cân bằng cán cân chi thu ngay từ tài khóa 2017-2018. Còn bên công đảng thì tỏ ra mơ hồ hơn khi cam kết là hàng năm sẽ giảm dần bộ chi ngân sách. Về phần các đảng nhỏ mang tính địa phương như là đảng SNP với chủ trương một Scotland độc lập hay là đảng Plaid Cymru của xứ Wales, hoặc là đảng xanh thì đều chủ trương là phải chấm dứt với các chính sách khắc khổ. Ngoài hồ sơ kinh tế thì vấn đề nhập cư là mối quan tâm thứ nhì của phần lớn cử tri Anh, và đây là đề tài tranh cử chính của đảng dân túy có khuynh hướng bài châu Âu UKIP. Cho dù tất cả các công trình nghiên cứu đều chứng minh là cộng đồng người nhập cư góp phần làm giàu thêm cho đất nước, thế nhưng đối với nhiều người dân ở những vùng xa xôi thì người nước ngoài là những mối đe dọa và họ cũng là gánh nặng cho các chương trình trợ cấp xã hội của Anh. Cả đảng bảo thủ lẫn công đảng đều đề nghị là người nhập cư từ những nước châu Âu khác đến Anh Quốc sẽ không được hưởng các khoản trợ cấp xã hội trong ít nhất là từ 2 cho đến 4 năm. Lập trường này tuy không triệt để bằng những gì UKIP đề nghị, thế nhưng theo nhiều nhà phân tích thì điều khoản đó lại có triển vọng giúp cho hai đảng lớn tức công đảng và bảo thủ tranh được lá phiếu của các đảng dân túy. Vế thứ ba trong các chương trình vận động tranh cử được cử tri Anh quan tâm đó là chính sách trợ cấp y tế NHS. Theo một cuộc thăm dò dư luận gần đây do báo Guardian ICM thực hiện thì có tới 30% những người được hỏi muốn duy trì hệ thống y tế miễn phí này. Để đáp lại mong đợi của cử tri, hai đảng lớn ở London đều đã cam kết là họ sẽ bơm tiền vào quỹ bảo hiểm để hệ thống NHS vẫn được tồn tại. Trong quan hệ giữa Vương quốc Anh với Liên hiệp châu Âu, đảng bảo thủ của Thủ tướng David Cameron đã từng cam kết tổ chức trưng cầu dân ý trước cuối năm 2017. về câu hỏi London có nên hay không ra khỏi Liên hiệp châu Âu. Bản thân đương kim chủ nhân căn hộ số 10 đường Downing Street thì muốn nước Anh tiếp tục là thành viên của Liên hiệp, nhưng đấy phải là một Liên hiệp được cải tổ. Lập trường của đảng UKIP thì đã quá rõ ràng. Còn về phần mình, Chủ tịch công đảng Ed Miliband quan niệm rằng ra khỏi Liên hiệp châu Âu là một bài toán đầy bất chắc đối với nước Anh cả về phương diện kinh tế lẫn công ăn việc làm. Nhìn từ Bruxelles, viễn cảnh Anh quốc chia tay với Liên hiệp châu Âu không phải là một tin vui. Anh quốc hiện nay là nền kinh tế lớn hàng thứ nhì trong số 28 nước thành viên. Anh quốc cũng là một cường quốc quân sự của châu Âu. Hơn nữa, London còn vừa là thành viên thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, lại vừa là một trong những cột trụ của khối Liên minh Bắc Đại Tây Dương. Trở lại với toàn cảnh kinh tế của nước Anh, cách nay đúng 5 năm khi lên cầm quyền với Đảng Tự do Dân chủ của Nick Clegg để thành lập một chính phủ liên minh, nhiều người xấu miệng đã dè bỉu là nước Anh trong tay của Thủ tướng Cameron sẽ trở thành một quốc gia èo uột nhất trong Liên hiệp châu Âu. 5 năm sau, cặp bài trùm Cameron-Clegg đã chứng minh ngược lại. Theo thống kê của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế OECD, trong năm 2014, Anh quốc đã dẫn đầu nhóm 7 nước công nghiệp phát triển nhất với tỷ lệ tăng trưởng là 2,8%. Tỷ lệ thất nghiệp chính thức ở Anh là 5,6% cũng đã khiến cho nhiều nước châu Âu phải ganh tị. Chỉ giá địa ốc cũng như là chỉ số tin tưởng của người tiêu dùng ở bên kia bờ biển Manche đã tăng lên trong thời gian qua, bất chấp nhiều liều thuốc đắng của Thủ tướng Cameron để giảm bớt nợ công và chi tiêu công cộng. Câu hỏi đặt ra là cho dù nước Anh dưới 5 năm cầm quyền của cặp bài chồng Cameron Clegg đã tương đối đứng ngoài vòng khủng hoảng đang thổi qua châu Âu, vậy thì tại sao cử tri Anh giờ đây chưa chắc là đã tín nhiệm liên minh cầm quyền thêm một nhiệm kỳ nữa? Quentin Peel, chuyên gia về quan hệ quốc tế tại Viện Nghiên cứu Chatham House của Anh, trả lời.
C'est très curieux, mais en fait, je crois que c'est une question de... Nous avons une croissance sans bonheur. C'est une croissance pour...
Thủ tướng Anh không dễ tái đắc cử bởi tôi nghĩ thành tích kinh tế mà không đem lại hạnh phúc cho mọi người. Đại đa số người dân không trông thấy và không được hưởng những thành quả tốt đẹp đó. Tăng trưởng của Anh chủ yếu có lợi các khu vực ở London và vùng phụ cận, cũng như một phần ở các vùng miền Đông Nam nước Anh. Thêm vào đó là một sự vụng về trên phương diện chiến lược tranh cử của Thủ tướng Cameron. Ông ta đã coi thường đối thủ Ed Miliband. Ngược lại thì lãnh đạo công đảng lại tỏ ra năng động hơn và không đến nỗi tệ hại như mọi người lầm tưởng.
Nhìn đến vấn đề nợ công, theo như phân tích của chuyên gia kinh tế Sumaya Keynes thuộc Viện Nghiên cứu Institute of Fiscal Studies, thì nội các Cameron đã thực sự đi đúng hướng.
Well, in 2009,
trong tài khoá 2009-2010, Anh quốc đã phải vay mượn tín dụng tương đương với khoảng 10% tổng sản phẩm nội địa. Chính phủ sau đó đã phải lấy những quyết định triệt để, mạnh tay cắt giảm chi tiêu công cộng và tăng thuế. Đương nhiên là các khoản trợ cấp, an sinh xã hội dành cho một số thành phần đã bị giảm theo. Trong ngắn hạn, biện pháp tăng thuế và giảm chi tiêu như vậy giúp cho một nền kinh tế lấy lại thăng bằng trong cán cân chi thu. Đó là điều cần thiết, vì nếu không, thì đến một lúc nào đó, mức nợ sẽ trở nên quá nặng đối với người dân Anh.
Nói một cách khác, chuyên gia kinh tế Sumaya Keynes cho rằng chính quyền sắp tới cần tiếp tục đi theo con đường đã được nội các của ông Cameron vạch ra trong 5 năm vừa qua. Tuy nhiên, mặt trái của chiếc máy đây là nợ công đã chuyển thành nợ của tư nhân. Theo thẩm định của Ngân hàng Trung ương Anh, tổng số nợ khó đòi đã lên đến gần 240 triệu bảng Anh trong năm qua, tức là tương đương với khoảng 330 triệu euro. Một trong những quả bom nổ chậm là nợ của sinh viên, là những khoản vay mượn với lãi suất ngân hàng rẻ. Theo phân tích của giáo sư kinh tế Peter Irwin thuộc Đại học Westminster, thách thức lớn đặt ra đối với nước Anh là sự tăng trưởng khả quan nói trên đã thực sự không vững bền.
Derrière une grande partie de cette croissance, il n'y a pas forcément...
Một phần lớn đằng sau những thành tích tốt đẹp về tăng trưởng vừa nêu cho thấy kinh tế Anh không thực sự có những động cơ vững vàng. Tỷ lệ tăng trưởng 2,8% có được năm ngoái chủ yếu là nhờ vào tiêu thụ nội địa. Một phần dân Anh đã đầu cơ vào địa ốc. Nhờ giá nhà tăng lên, thu nhập của họ cũng tăng theo. Thành phần này có điều kiện tiêu dùng, thậm chí có một số lại còn vung tay quá chán. Nhưng nếu nhìn vào mức đầu tư của các doanh nghiệp mà đấy mới là động cơ tăng trưởng lâu bền trong tương lai, thì ta thấy khoản này vẫn chưa khởi sắc trở lại như mong đợi. Bên cạnh đó còn phải kể đến những mối lo ngại thực sự về năng suất của nền kinh tế nước Anh.
Nhìn đến một chỉ số khác là số người nghèo và thiếu ăn, theo tổ chức thiện nguyện Trust and Trust thì năm 2010-2011, khi mà ông Cameron bắt đầu lên cầm quyền, có khoảng 61.000 người đã ghi danh xin được tổ chức này trợ giúp để cung cấp lương thực, thực phẩm. Đến năm 2013-2014 thì con số đó đã tăng lên cao gấp 15 lần. Trust and Trust đang cung cấp nhu yếu phẩm cho hơn 913.000 người tại Anh Quốc. Còn theo thẩm định của một tổ chức phi chính phủ khác là Oxfam, thì tại Vương quốc Anh trong năm 2013 đã có khoảng 2 triệu người bị thiếu ăn. Chỉ riêng tại London và các vùng phụ cận thì có đến 90 ngân hàng lương thực đang hoạt động để đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn. Đây là hậu quả của hiện tượng vật giá leo thang trong lúc mà lương tháng của người dân Anh thì lại không tăng theo kịp. Nhìn vào cơ cấu của nền kinh tế Anh, gần 80% tổng sản phẩm nội địa có được là nhờ vào các lĩnh vực, dịch vụ và tài chính. Hiện nay thì ngành tài chính và ngân hàng vẫn chiếm một vị trí áp đảo. Nhưng nếu như chúng ta nhìn đến khu vực công nghiệp thì cũng như là ở Pháp và rất nhiều các quốc gia phát triển khác, cả một mạng lưới công nghiệp của Anh đang bị di dời đi những nơi khác, đó là những vùng có nhân công rẻ hơn. Một trong những cam kết của liên minh giữa đảng bảo thủ và tự do dân chủ là giành lại một chỗ đứng xứng đáng cho mạng lưới công nghiệp của nước Anh, thay vì chỉ là khoảng 10% so với GDP như hiện tại. Có điều, đó là một mục tiêu không thể đạt được trong một sớm một chiều, như nhận định sau đây của Will Butler Adams, giám đốc hãng Brompton Bicycle. Hàng năm, Brompton Bicycle sản xuất ra đến 45.000 chiếc xe đạp, và 80% trong số đó được dành để xuất khẩu.
Kinh doanh và nhất là trong ngành công nghiệp không chỉ là thuê một người trả cho ông ta 1 triệu bảng Anh, để rồi ông ấy đem lại phép lạ trong vỏn vẹn 6 tháng. Muốn cho một tập đoàn sản xuất hoạt động trở lại và nhất là đứng vững được trên thị trường ngày càng mở rộng thì phải cần từ 2 đến 5 năm. Các nhà cầm quyền phải vừa hiện đại hóa vừa mở rộng mảng công nghiệp đã liên tục bị bỏ rơi trong những thập niên 1970-1980, bởi vì người ta không nghĩ đến công nhân Anh. Có điều là giờ đây, các đảng phái chính trị Anh bắt đầu suy nghĩ khác. Cũng chính nhờ tập đoàn Jaguar Land Rover đem về rất nhiều tiền bạc cho công quỹ của nước Anh mà các chính khách mới bắt đầu quan tâm tới vấn đề công nghiệp. Đó là điều rất tốt, nhưng một thách thức khác lại đặt ra. Đó là làm thế nào để huy động được giới trẻ quay lại lĩnh vực này. Nước Anh hiện vừa thiếu nhân lực, vừa thiếu cả cơ sở hạ tầng, và cả một dây chuyền cung cấp hiệu quả. Chúng ta không có đũa thần để khắc phục tất cả những thiếu sót đó trong cỗ máy công nghiệp. Sẽ phải mất nhiều thế hệ mới hy vọng khôi phục được cuồng máy công nghiệp của Anh.
Thủ tướng trong nhiệm kỳ 5 năm sắp tới của nước Anh sẽ bị đặt trước rất nhiều những thách thức nếu như tiếp tục chính sách giảm chi tiêu công cộng, thì sẽ gây bất lợi cho đà tăng trưởng. Thêm vào đó, nếu các đối tác châu Âu của nước Anh vẫn còn đang gặp khó khăn, thì cỗ máy sản xuất, xuất khẩu của Anh Quốc cũng sẽ khó lòng khởi sắc trở lại. Các cuộc thăm dò gần đây nhất cho thấy là hai đảng chính ở Anh, tức đảng bảo thủ và công đảng, đang sát nút nhau trong ý định bầu cử của 46 triệu cử tri Anh, mỗi một bên giành được khoảng trên dưới 32% tỷ lệ ủng hộ. Nhật báo Financial Times gọi đây là cuộc tuyển cử đầy bất trắc nhất trong thời đại của chúng ta. Có một điều chắc chắn là liên minh cầm quyền của hai ông Cameron và Clegg sẽ mất nhiều ghế ở Hạ viện. Cả công đảng cũng như là cánh bảo thủ cùng ít có triển vọng giành được đa số tuyệt đối để thành lập chính phủ, mà rồi họ sẽ phải liên kết với các đảng nhỏ để điều hành đất nước.
Cuối cùng là một cuộc sống muôn màu do Trọng Thành phụ trách.
Cuộc sống muôn màu. Các đô thị hiện đại phải đối mặt với một kẻ thù đáng sợ, bụi siêu nhỏ, chủ yếu do xe cộ hay các hoạt động sản xuất thải ra. Mắt cay, nước mũi chảy, cổ họng khó chịu là những tác động dễ thấy. Tác hại của bụi siêu nhỏ đối với hệ thống hô hấp hay tim mạch của con người là điều dễ hiểu và được đông đảo công chúng biết đến. Tuy nhiên, bụi siêu nhỏ còn có thể là tác nhân gây ra các rối loạn về tâm lý. Đây là thông tin từ một nghiên cứu công phu trên quy mô lớn vừa được công bố trên tạp chí khoa học Anh ngày 24 tháng 3 vừa qua. Trong thời gian gần đây, nhiều nghiên cứu thực nghiệm nêu ra khả năng bụi siêu nhỏ một khi xâm nhập vào hệ thống tuần hoàn thông qua con đường hô hấp có thể gây ra viêm tế bào não. Các tác giả của công trình này nêu ra khả năng ô nhiễm không khí do các hạt bụi siêu nhỏ có thể gây ra chứng lo âu theo một cơ chế hoàn toàn mang tính chất sinh hóa học. Tác giả công trình là các nhóm nghiên cứu thuộc hai đại học Johns Hopkins và Harvard của Hoa Kỳ. Các nhà nghiên cứu đã sử dụng các dữ liệu về hơn 70.000 y tá người Mỹ được theo dõi sức khỏe đều đặn kể từ năm 1976. Trong số các bảng hỏi được đưa ra để thăm dò có các câu như liệu quý vị có một tâm trạng lo âu mà không rõ nguyên nhân hay không? Hay quý vị có lưỡng lự khi phải đi ra ngoài một mình hoặc bị một ám ảnh bởi một căn bệnh không có cách chữa, hay lo lắng khi người thân về muộn. Đồng thời, các nhà nghiên cứu xác định nơi ở cụ thể của những người tham gia cuộc điều tra. Tiếp theo đó, họ tra cứu tư liệu về số lượng các hạt bụi siêu nhỏ PM10, tức các hạt bụi có đường kính nhỏ hơn 10 micromet, và PM2.5, tức nhỏ hơn 2.5 micromet, và những điều kiện thời tiết vào thời điểm tương ứng tại những nơi sinh sống của mỗi người, để đánh giá được mức độ ô nhiễm bụi đối với từng cá nhân. Các nhà nghiên cứu đối chiếu những ghi nhận về tâm trạng nói trên với mức độ nhiễm bụi. Kết quả cho thấy, mức độ lo âu của các y tá tham gia nghiên cứu này tỷ lệ thuận với mức độ tiếp xúc với bụi siêu nhỏ có kích cỡ PM2.5 trong tháng trước khi trả lời bảng hỏi. Ngược lại, mức độ nhiễm bụi trong thời gian 3 tháng, 6 tháng hay 12 tháng trước khi trả lời thì không có tác động gì đến mức độ lo âu cả. Hiệu ứng của việc tiếp xúc với bụi như vậy mang tính chất ngắn hạn. Điều đáng chú ý khác là không có dấu hiệu rõ ràng cho thấy loại bụi kích cỡ PM10 tác động đến tâm trạng lo âu. Dù sao, các tác giả cũng rất thận trọng với kết quả và kêu gọi có thêm nhiều nghiên cứu nữa để xác định rõ mối liên hệ giữa bụi siêu nhỏ PM2.5 với tâm trạng con người. Theo ông Michael Brower, giáo sư về y tế công tại Đại học British Columbia của Canada, thì các phát hiện nói trên đã góp thêm vào số lượng các nghiên cứu ngày càng nhiều về tác động của ô nhiễm không khí đến sức khỏe tinh thần. Một bài báo khác trong tạp chí khoa học Anh nói trên cho thấy ô nhiễm đường xá và hàm lượng các loại bụi siêu nhỏ tỷ lệ thuận với mức độ nhập viện do tai biến mạch máu não. 108 nghiên cứu tại 28 quốc gia của các nhà khoa học Scotland đã tiến hành cho thấy rằng không khí tại các nước nghèo và có thu nhập trung bình bị ô nhiễm nặng nề hơn tại các nước phát triển.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
Quý vị vừa theo dõi xong chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ đài RFI. Ngày mai, sau phần tin thời sự và một điểm báo của Thu Hằng, mời quý vị đón nghe tạp chí xã hội với chủ đề Chăm sóc móng tay, một nghề hái ra tiền của người Việt ở hải ngoại. Tạp chí được thực hiện với sự cộng tác của thông tín viên Lê Hải tại London. Phần phụ trách âm thanh hôm nay do kỹ thuật viên Navaphone thực hiện. Ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai.
Vous pouvez écouter ou réécouter ce journal en vous connectant sur www.rfi.fr.